Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington, D.C. Nam Anh xin kính chào quý vị. Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và sau đây Nam Anh xin mời quý vị theo dõi chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Trước hết Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật. Và như thường lệ thì trước khi mời ông vào vị trí host thì ông có cái chuyện gì để thông báo cho quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Thân chào tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, Nam Anh, quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Trong chương trình phát thanh kỳ này, chúng tôi không có gì để thưa chuyện cùng Nam Anh, quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Và chúng tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat.
Dạ vâng, không biết là ông Trần Công Trực hay lên mạng để mà coi những cái tin tức gần đây không, thì Nam Anh khi mà lên trên đó coi thì có nhiều cái tin tức nó làm cho mình thấy cảm thấy nó bực bội làm sao á. Có cái tin mà cô giáo phạt cả lớp quỳ, rồi phụ huynh của học sinh đến bắt cô giáo quỳ, thì những cái tin như vậy thì ông có thể cho biết ý kiến không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì có thể nói tôi là một trong những người mà thường xuyên theo dõi các cái sinh hoạt của học đường của Việt Cộng ở trên các trang mạng. Thì có một điều phải nói như thế này, thưa Nam Anh, là tôi nhìn các cái trẻ em nữ sinh đánh nhau, lột quần lột áo của nhau ở giữa đường, thầy cô đứng yên, các học sinh khác đứng ngoài vỗ tay. Cái chuyện mà phụ huynh học sinh mà đến bắt cô giáo quỳ đó thì thưa Nam Anh là lần đầu tiên mà tôi nghe mà tôi sửng sốt, là vì thế này thưa Nam Anh. Trước năm 75 của chúng ta đó, trong những ngày khai trường đó, thì thường thường là chúng ta có cái câu là tiên học lễ, hậu học văn. Rồi thầy giáo không biết cái thời Nam Anh làm sao, chứ cái thời chúng tôi là ngoài phạt quỳ ra đó còn đánh vào, còn nghĩa là lấy roi đánh vào tay và người đó, mà cũng không ai dám nói gì hết. Các cụ có nói là yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào. Thành thử ra nhờ những cái sự một cái nước chậm tiến như vậy thì cái nền giáo dục nó phải như vậy, thì với đào tạo được những con người mà sau khi từ lúc mà di cư vào Nam cho đến năm 64 đó, thì những cái người được huấn luyện trong cái nền giáo dục và tương đối là khắt khe như vậy, nó tương đối là trưởng thành trong cái nền đạo đức nhân bản của miền Nam Việt Nam. Và thưa Nam Anh đó, thì ngày xưa ở bên Tàu, ông Quản Trọng, Tể tướng nước Tề, ông có nói một câu như thế này, tôi xin tạm dịch sang tiếng Việt là: vì lợi ích một năm phải trồng lúa, vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, và vì lợi ích 100 năm phải trồng người. Và ông Hồ Chí Minh thì chúng ta đã biết, ông này là nổi tiếng là đạo văn, nghĩa là cứ ông thấy cái gì hay là ông lấy của người ta vào, ông chêm vào rồi ông cắt đầu cắt đuôi để thêm cho ông ta. Thì ông ta cắt như thế này: vì lợi ích 100 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Nhưng mà đến bây giờ đó, thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu, thì tôi phải thú thật một điều là cái 100 năm trồng cây đó, thì bây giờ cây cỏ, thì cây ở Việt Nam, các cây gỗ quý đó, thì được đảng của hậu duệ của ông Nam Anh cắt bán ra nước ngoài sản xuất. Và cứ hệ mưa to gió lớn là lụt lội đủ các thành phố. Rồi cái thứ hai đó, cái chồng người của ông Hồ thì cho đến bây giờ, thì không phải cho đợi đến bây giờ nó bị phá sản. Nó bị phá sản ngay từ lúc năm 1954, 55, 56, cái thời gian mà ông Hồ, ông Trường Chinh mà cho cái chiến dịch cải cách ruộng đất. Nghĩa là cái giá trị gia đình, cái giá trị đạo đức của gia đình không còn gì nữa. Con tố cha, vợ tố chồng, thầy tố trò. Và một cái đau buồn hơn nữa là cái nền giáo dục của miền Nam mà khi mà Cộng sản họ chiếm được đó, thưa Nam Anh, ngoài Bắc thì cứ kiếm thầy cô giáo miền Nam để dạy. Nhưng mà đến khi mà dạy đó, thì tôi cũng có một thời đi dạy học thì nghe các em nó kể rằng bữa nay cô giáo phạt thì nó tổ chức không mua hàng nữa, thì cô giáo sẽ về mang hàng về nhà bán. Và các giáo viên nó dạy xong 1-2 giờ của mình xong dạy vội vàng ra đứng bán hàng để kiếm tiền. Thì với một cái đội ngũ giáo viên như vậy và học trò như vậy thì chắc chắn là cái nền giáo dục của Việt Nam nó không thể nào mà có thể đào tạo được con người cho đúng nghĩa như trước năm 75, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu. Thành thử ra cái chuyện mà cô giáo bắt học trò quỳ rồi phụ huynh đến bắt cô giáo quỳ cũng chỉ là một hiện tượng mà không xa lạ gì đối với những dân chúng ở Việt Nam. Tại vì cái nền văn hóa này đó thì Thiên Nam Anh là bắt đầu bằng những tiếng chửi thề từ trên xuống dưới gặp nhau ở đường, dùng chửi thề thay vì chào nhau thì dùng chửi thề để bắt tay thân mật ở Thiên Nam Anh.
Như vậy thì ông có một cái chuyện gì mà để kể ra cho khán giả và những người mà nghe những cái câu chuyện mà nó không còn cái sự nhân bản nữa, thì xin mời ông ạ.
Vâng, nó như thế này, Thiên Nam Anh cái năm 76 khi mà chúng tôi bị di chuyển ra Bắc thì nó có một cái thế này. Là lần đầu tiên chúng tôi ra tỉnh Lạng Sơn để vác gạo về nuôi tù, nghĩa là mỗi một người 20 kg bó cả trên vai. Thì đến ngay tỉnh Lạng Sơn gần cái chợ đó thì tên quản giáo bộ đội này cho anh em chúng tôi nghỉ mệt. Thì một đứa bé khoảng 14-15 tuổi thôi, mà cổ thì quàng khăn quàng khăn cằn đỏ. Thì về sau tôi biết đây là những học sinh xuất sắc, là cháu ngoan của Hồ Chí Minh, thì mới được cái thắt cái khăn quàng đỏ đó như vậy. Thì thưa Nam Anh và thưa quý vị, là sau khi nó khoanh tay nó chào anh quản giáo xong thì mình nghĩ bảo ủa sao đây học trò miền Bắc mà sao lại lễ phép thế này. Nhưng mà cái dòng suy tưởng chưa đến thì nó bắt đầu nó mở màn, nó chửi chúng tôi. Nó chửi đến nỗi mà chúng tôi ngồi, những người mà đã từng trải rất nhiều rồi, đến ngồi mà phải đỏ mặt lên, không ngờ là cái nền giáo dục của miền Bắc nó kinh khủng đến như vậy. Sau khi nó chửi như vậy một thời gian cũng khá lâu đó, thì anh bộ đội này, anh quản giáo này mới nói thôi cháu đủ rồi. Thì nó nói là như thế này, thưa Nam Anh có biết nó trả lời làm sao không ạ?
Dạ, không thể nào hình dung ra được thưa anh.
Nó bảo là thưa chú bộ đội, cháu được nhà trường phân công đến để chửi 45 phút, mà bây giờ mới có 30 phút à, còn 15 phút nữa thì cho cháu chửi tiếp. Thế là khi nghe phân công với tiêu chuẩn các thứ thì anh bộ đội này nguyên nó chửi 15 phút. Thì phải thú thực với Nam Anh là sau đó về anh em trong trại ngồi lại với nhau, là tôi nói là tất cả gom tất cả những cái trẻ con mà mất dạy ở miền Nam á, thì cũng chỉ bằng 1/10 của cái thằng bé này thôi. Chúng tôi nhìn ngao ngán một cái chế độ mà chửi cũng được huấn luyện, thì tôi không hiểu rằng cái nền giáo dục này đến bây giờ mà cái chuyện mà như Nam Anh kể trên mạng, hay là các chuyện mà thầy giáo đánh học trò, hay là học trò đánh thầy giáo các thứ, thì tôi thấy là ở Việt Nam bây giờ cái chuyện đó là như là chuyện dài nhân dân tự vệ của Sài Gòn trước năm 75 đó, thưa Nam Anh.
Nam Anh vừa nghe ông nhắc đến cái chuyện mà sĩ quan miền Nam bị chở ra miền Bắc, thì ông có thể cho Nam Anh cũng như quý thính giả biết là lý do tại sao là họ phải chuyển những cái người sĩ quan miền Nam ra ngoài miền Bắc không thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh ấy, thì bây giờ qua nhiều tài liệu đó thì mình thấy rõ ràng đó là khi có một số người hỏi Lê Duẩn là đối với bọn tù ở miền Nam đưa ra miền Bắc thì thế nào, thì Lê Duẩn đưa tay ngang cổ, có nghĩa là giết. Thì khi lúc đó khi mà Cộng sản nó đưa chúng tôi ra miền Bắc thì nó nói rất là giảo quyệt, là nói sở dĩ mà Đảng và Nhà nước phải đưa các anh ra miền Bắc để tránh nhân dân miền Nam trả thù các anh, phải đưa ra đây để bảo vệ cho các anh. Nhưng mà chúng tôi thì sau hơn 3 tháng mà theo cái lệnh của họ là cho về đó, thì bắt đầu cái dấu hỏi đã mọc lớn ở trong từng sĩ quan Việt Nam, miền Nam một, và chúng tôi đã biết và phải đề phòng với nó. Chính ra là họ nếu không có phép lạ mà không có Thượng Đế nhìn xuống thì tất cả những sĩ quan miền Nam sẽ chết tại ngoài miền Bắc. Thì thứ nhất là Thiên Nam Anh là ăn uống thật là thiếu thốn. Chúng tôi ở Lạng Sơn mà đến khoảng 4 giờ chiều là không dám bước ra ngoài, nó phải lạnh, phải lấy lá rồi lấy các thứ quấn vào trong người, hay là bao nhiêu quần áo mang ra là mặc hết thì mới chống chọi được. Thì ra thuốc men thì Thưa Nam Anh chỉ có một cái loại thuốc duy nhất là xuyên tâm liên này. Bệnh gì cũng xuyên tâm liên hết, thì cứ sụ càng uống xuyên tâm liên thì cái xác người chôn càng đông, cứ mỗi ngày một cái bó và cái lá xong rồi mang ra đào hố sơ sơ vậy đó rồi lấp xuống. Đó là cái mà Cộng sản họ muốn triệt tiêu cái lực lượng đã chống đối họ từ năm 54 đến năm 75, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, dạ rất là đau lòng khi nghe câu chuyện như vậy. Thì thưa với ông, Nam Anh nghe nói là những cái sĩ quan miền Nam bị chết nhiều nhất á, là kể từ năm 78 cho tới năm 79. Thì ông có thể giải thích là sau đó có những cái gia đình được thăm nuôi. Ông cho biết lý do và có thể cho quý khán giả biết vài dụ về cái chuyến thăm nuôi đầu tiên được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì cái năm 79 là khi mà chúng tôi còn bộ đội nó cai quản ấy, hay nó khống chế đó, thì còn đi ra rừng thì còn kiếm được củ khoai, củ sắn hay là cái măng thì cũng đã lót dòng và chưa đến nỗi mà kiệt quệ. Nhưng mà đến năm 79 thì cái chiến tranh biên giới nó xảy ra, thì tất cả những người tù bộ đội nó về nhiệm vụ của nó là giành mang ra để chống lại quân Trung Quốc xâm lược và đưa về cho công an cai quản. Thì thú thực với Nam Anh là công an mà họ cai quản chúng tôi á, thì phải nói là đây là cái đội ngũ mà coi tù có thể nói là super nhất ở trên thế giới. Nó đủ mọi hình thức để nó khai thác và tin tức, nhưng mà bên cạnh đó thì ăn uống rất là thiếu sót, thiếu thốn. Thì trong thời gian mà chúng tôi ở trại, trong trại cho công an á, thì thưa Nam Anh, cứ mỗi một sáng mà đứng dậy đó là 2-3 người được trở về bệnh xá, rồi ngày hôm sau được vác ra một cái nghĩa địa ở trên đồi nó chôn xuống, thì họ chết nhiều lắm. Và có một cái chuyện như thế này, sau khi thấy chết quá nhiều như vậy, đến bản thân chúng tôi như Nam Anh là tương đối là trẻ trong cái thời gian đi tù đó, nhưng mà đến khi mà tôi đứng dậy là đứng dậy không có nổi nữa, phải hai tay chống lên hông rồi phải đứng lên được, thì nói lên cái sự tàn phá của cơ thể khi mà mình không có đủ thực phẩm để mà ăn uống. Thì Việt Cộng thì nó rất là tinh danh, với lại tôi nghĩ rằng dưới áp lực của quốc tế không thể mà để cái số tù chết nhiều như vậy được, thì nó mở ra chính sách là lấy tù nuôi tù, có nghĩa là cho phép gia đình ra thăm nuôi. Thì thưa Nam Anh, thì chúng tôi ở trong tù thì tin tức rất là khó, thành thì cứ đọc báo của chúng nó thì mình cứ nghĩ rằng cái bọn chuyên chính vô sản này chắc là nó rách lô lắm. Thì trong cái chuyến đầu tiên thăm nuôi mà tôi được bà cô tôi ra thăm á, thì có đi chung với gia đình thiếu tá Châu không quân, thì nó đứng nó đọc là tại vì các anh không học tập, không có tiến bộ, cho nên ban chỉ huy trại hay là ban lãnh đạo trại chỉ cho phép các anh 15 phút thăm nuôi, xong đó các anh phải xếp đồ về. Thì sau 15 phút thăm nuôi đó thì bà mẹ thiếu tá Châu bà mới nói với anh Châu là con để mẹ. Thì anh Châu hỏi mẹ làm gì, à má làm gì vậy, để tao lên. Hỏi má lên làm gì, tao đưa thuốc cho cán bộ hút chứ. Thì tôi cũng nhìn, tôi nghĩ là chắc là bà cụ này thế nào lên thì cũng bị cán bộ nó chấn chỉnh đây. Thì tôi có nói bác, Nam Anh hiểu bà nói tôi sao không ạ? Bà nói không con à. Nói xin lỗi Nam Anh, tôi nói hơi tránh cái câu của bà nói lớn lắm. Bà nói con gì chứ con này là nó không có chê đâu con. Thế là bà mang một bao thuốc bao số 5 lên. Bà nói với tên cán bộ quản giáo công an, thôi cháu cầm bao này hút đi, để cho anh em ta thăm thêm chút đi. Thì tên công an này nó nhìn bà cụ xong nó bỏ bao thuốc vào túi. Nó bảo cháu phải ra hỏi lãnh đạo. Bà nói à, nếu hỏi lãnh đạo thì bác cho thêm bao nữa. Thì tên này nó ra cho đưa cho tên ngồi ngoài. Vào xong chỉ trước đây 15 phút nó nói chúng tôi là học tập không tiến bộ. Nhưng mà sau đó thì khi mà nó nhận hai bao thuốc bao số 5, hai tên nó nhận xong nó nói một câu như thế này. Nhận thấy rằng trong cái thời gian vừa rồi các anh học tập rất là tiến bộ. Thành thử ra lãnh đạo chiếu cố cho các anh thêm 15 phút nữa. Thì nghe đến đây thì bà mẹ ông thiếu tá Châu nói xin lỗi Nam Anh cho tôi nói, tôi lặp lại nguyên văn cái câu nói của bà cụ. Mà đến bây giờ tôi vẫn kính trọng cụ, là bà nói là chó khi nào nó chê xe đâu con. Đó, mẹ biết tụi này quá mà. Đó, thì đó là một cái chuyện mà chúng tôi mới đánh giá được là cái chế độ bắt đầu hư hỏng rồi. Thì mình hy vọng là qua những chuyến thăm nuôi đó, thì cũng nhờ những chuyến thăm nuôi như thế này đó thưa Nam Anh, những người có thăm nuôi đó thì họ bắt đầu nghĩ đến anh em bạn bè, không còn cái tinh thần vị kỷ nữa, và anh em ba giúp đỡ và đùm bọc với nhau để mà sống qua cái cơn hoạn nạn ở các cái trại tù do công an. Thành thử ra từ khi mà cho gia đình thăm nuôi đó thì cái số tù binh chiến tranh ít chết hơn nhiều, và thuốc men cũng được từ trong Sài Gòn đưa ra, thành thì đã giải quyết được rất nhiều. Mặc dù có những anh em không thăm nuôi nhưng mà cũng không chết vì khi anh bệnh, thì được những người có thăm nuôi đã giúp đỡ và cho thuốc để anh ta điều trị. Thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Áo Trận Bạc Màu trên làn sóng của Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn. Và khi mà nghe ông Trần Quang Dược nói về những trại tù, thì Nam Anh cũng được bạn bè cho biết là Linh Mục Đại tá Phan Phát Huờn là Tổng Giám đốc Tuyên úy Công giáo ở tù tại K5 có Tân Lập Vĩnh Phú. Nghe rất nhiều là một nhiều cái giai thoại mà hào hùng của cha giám đốc Tuyên úy, thì ông có thể có biết được cái gì thì có thể chia sẻ cho quý thính giả biết được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì phải nói là thật là may mắn được ở chung với lại quý vị linh mục, đặc biệt là Linh Mục Đại tá Phan Phát Huờn. Ông là Tổng Giám đốc Tuyên lý Công giáo, một người lãnh đạo tinh thần cho anh em quân nhân Công giáo trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã làm một cái mà có thể những cái chuyện của ông thì cái hào hùng của ông thì nói lên thì tất cả mọi người phải nghiêng mình và kính phục ông. Thế nên anh, nhưng mà trước khi nói đó, ở trong tù khi chúng tôi gặp những các cái vị linh mục á, trước kêu kêu là cha, về sau Việt Cộng nó không cho kêu cha, và đây làm gì có cha, thì chúng tôi đổi danh từ là gọi bằng bố. Cái chuyện xảy ra cho đại tá Phan Phát Phường như thế này là sau một lần ông được các tín hữu Kitô thăm nuôi, thì ông có gửi lén một cái thơ mà Việt Cộng nó gọi là gửi chui đó, do một người thăm nuôi mang về. Rồi dọc đường cái người thăm nuôi đã bị nó khám xét và thấy cái thơ. Và may rằng trong cái thơ của ông không, ông dùng những cái ám số để cho người nhận thơ này biết, nhưng mà bọn Việt Cộng nó không biết. Nó chỉ quy ông một cái tội duy nhất là gửi thơ chui bất hợp pháp. Trên nguyên tắc tất cả những người tù mà khi mà vi phạm nội quy quy định của trại đó, thì nó bắt đưa hai tay ra đằng sau cúi người xuống để nó còng, xong nó dẫn đi biệt giam. Nhưng mà với linh mục đại tá Phan Thất Huồng thì ông nói trước mặt tụi quản giáo như thế này: một là các anh bắn tôi, hai là các anh, tôi giơ tay ra trước để cho các anh còng, các anh muốn còng gì hay đánh đập gì thì cứ việc làm, nhưng mà tôi không cúi đầu và đưa hai tay ra để cho các anh còng, vì một người tín hữu của Kitô giáo chỉ cúi đầu trước Thiên Chúa mà thôi. Thì sau một hồi thảo luận 2-3 ngày ấy, thì nó chấp nhận cái đề nghị của đại tá, tức là của cha Phan Phát Phuồn, tức là ông đứng thẳng đưa hai tay ra phía trước cho nó cầm. Chứ lúc mà đại tá giơ, linh mục Phan Phát Phuồn giơ cái tay ra đó, thì anh em tù sáng hôm đó ngồi im lặng hết, coi như là rất là ngưỡng mộ cái hành động của một vị chăn chiên các người lính Công giáo ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và có cũng nói thêm một chút là nhờ cái hình ảnh của cha đó mà một phần nào chúng tôi đã lấy lại được tinh thần trong cái cuộc chiến với tụi Việt Cộng ở trong tù. Cha đã làm một việc mà có thể là ít người làm được lắm, nhưng mà cha đã nêu một cái gương sáng cho anh em sĩ quan Việt Nam khi bị tù Cộng sản. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của ông. Thưa với ông thì tin tức tuần vừa qua thì cho biết là hàng không mẫu hạm lớn và hiện đại nhất của Mỹ đó vừa ghé thăm Đà Nẵng, thì ông có nhận định gì về cái hiện tượng này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì lịch sử nó chỉ là những gì mà tái diễn lại. Cách đây cũng tháng 3 năm 1965, hai trung đội thủy quân lục chiến đầu tiên cũng lại đổ bộ tại Đà Nẵng. Một trong hai trung đội đó là của ông Jim Webb, mà sau này là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ đó. Thì nhưng mà trước khi nhắc lại Đà Nẵng thì chúng tôi, anh em thủy quân lục chiến, tôi chợt nhớ lại cái thời gian mà chúng tôi đóng tại Hương Điền. Thì nếu không có gì trở ngại đó thì xin Nam Anh cho anh em chúng tôi nghe cái nhạc phẩm Chiều Chiến Phá Tam Giang, thơ của Tô Kiều Ngân và do nhạc sĩ Trần Thiện Thanh phổ nhạc. Và bản nhạc này xin cho ca sĩ Nhật Trường và Thanh Lan cùng trình diễn trước năm 75, thưa Nam Anh và thưa quý vị. Và bản nhạc này đó thì riêng tặng các anh em cọc biển cũng như là tất cả anh em quân khu 1 trong cái thời gian mà hỏa cơ kéo trên cổ thành Quảng Trị và chúng ta sống yên bình cho tới tháng 3 năm 75 thì những bất hạnh dồn dập xảy tới, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Đóng cửa, người lao công quét dọn hành lang.
Giờ này thành phố chợt bừng lên, để rồi tắt đi sớm.
Ôi Sài Gòn giờ giới nghiêm.
Ôi Sài Gòn 11 giờ vắng im.
Ôi em tôi,
Sài Gòn không bụi tối. Giờ này có thể trời đang nắng,
em rời thư viện đi dòng chơi, hàng cây viền ngọc thạch lên trôi, nghe đến ngày thi tương lai thúc hối.
Căn phòng nhỏ cao ốc vô danh, rồi nghĩ tới anh, rồi nghĩ tới anh. Hè trời đang mưa, em đi dưới hàng hiên sướt mướt,
nhìn bóng bóng nước chảy trên hè như đóa hoa nở vội.
Giờ này em vào quán nước quen,
nơi chúng ta thường hẹn,
dù bập bình buông tâm trí trên từng đợt tiếng lao. Thành phố chợt bùng lên,
em dòng lệ bất giác chảy tuôn, nghĩ tới một điều em không rõ,
nghĩ tới một điều em sợ không dám nghĩ, đến một người đi giữa chiến tranh,
lại nghĩ tới anh,
lại nghĩ tới anh.
Vừa thưởng thức xong hai tiếng hát của Nhật Trường và Thanh Lan qua nhạc phẩm Chiều Trên Phá Tam Giang.
Dạ. Vâng, xin cảm ơn Nam Anh. Và bây giờ tôi xin phép Nam Anh cũng như là quý diễn hữu là tôi nói về cái chiến hạm Winston, cái hàng không mẫu hạm lớn nhất của Hoa thăm viếng về hải cảng Đà Nẵng. Tôi có được bài thơ mà tôi cố gắng truy tìm tác giả nhưng mà không có. Nhưng mà thưa quý diễn hữu và thưa Nam Anh là khi đọc bài thơ này đó thì chúng ta nên hiểu nghĩa bóng, đừng có hiểu nghĩa đen rồi lại nói là chúng tôi thế nọ thế kia. Thì quý vị cứ nghĩ những cái câu này, người viết này rất là thâm thúy, họ viết những câu như thế này: anh lỗi hẹn cùng em về Đà Nẵng xem con tàu của bọn Mỹ xâm lăng, Mùa xuân sang, sao lòng em chịu nặng, Mỹ lại vào, kìm kẹp khắp quê hương. Ôi em lo Phật giáo sẽ xuống đường, lo Sài Gòn lại giống xưa Hoàn Ngọc, lo ngày sau trẻ con đều đi học, lo sữa bơ, sách vở được phát không, lo thầy cô sẽ tận tụy hết lòng, dạy trò ngoan nên yêu người, yêu xã hội. Thì nói như thế để Nam Anh thấy là cái nỗi niềm của người dân trong nước, người ta mong Mỹ trở lại rất là nhiều. Có thể nói là hầu hết mọi người, trừ mấy anh chóp bu của Ba Đình thôi, chứ còn toàn dân, ngay những đảng viên Cộng sản cũng mong lại. Để làm gì? Để cái tàu này thì có Mỹ ở bên cạnh đó. Mình nhớ lại là khi mà Mỹ đổ quân chiếm Việt Nam đó, thì họ không có một cái hành động nào gọi là cướp của hay là lấy kho vàng, kho bạc gì của Việt Nam mà trở về Mỹ hết. Mà bây giờ Cộng sản ba tàu nó sang nó làm thì đủ thứ hết, thưa Nam Anh. Do đó thành thử ra khi cái tàu này đến thì đã rất nhiều người phân tích là lý do chính trị nào, nhưng mà at least tôi nghĩ là cái tàu này đến, cái hàng không có hạn này đóng ở tại Đà Nẵng cũng là một lý do để dằn mặt Trung Cộng, tức là anh không có thể mà giờ trò bắt cá lớn nuốt cá bé được. Cái tàu này đó cũng như là nói là cái niềm ao ước của người dân Việt mong Mỹ để trở lại giúp cho Việt Nam. Thứ nhất là chắc chắn là phải cải tổ lại chế độ hiện tại của Ba Đình, và thứ nhì là làm một cái hàng rào để khống chế Trung Quốc, Trung Cộng không có làm bá chủ được Biển Đông. Cũng trong cái tháng 3 này đó, thưa Nam Anh, thì có rất nhiều chuyện để nói. Tuy nhiên có một cuốn sách ở trong tháng 3 này mà nhiều người đề cập nhất là cái quyển sách của nhà văn Thủy Quân Lục Chiến Cao Xuân Huy. Ông là một trung úy, thì với cái tựa đề là Tháng 3 gãy súng. Thì sau khi mà Cao Xuân Huy được tới Mỹ đọc những bài viết về chiến tranh Việt Nam, Cao Xuân Huy đã phải viết lên một câu như thế này: người viết thì không đánh, người đánh thì không viết, nên chả làm sao cả. Và thưa Nam Anh, cũng như thưa Quyên Hữu, tôi có một anh bạn quen nhau từ Đà Lạt năm 1965-66, khi mà chúng tôi thụ huấn tại quân trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Về sau năm 67, không nghe tin tức gì hết, bây giờ sang đây gặp lại thì biết là năm 67, anh đã đi vào biệt kinh Mỹ, nhảy ra Bắc và bị bắt từ năm 67. Và anh tên là, xin lỗi quý vị, anh là Hà Văn Sơn, một trong những người hùng của quân đội trong các trại tù của Cộng sản. Anh đã có mặt từ cổng trời đến những chỗ gây cấn nhất của Cộng sản. Anh có nói khi đọc cuốn sách này thì tôi có hỏi anh nghĩ gì về cuốn sách này, thì anh nói là Cao Xuân Huy có một lý do để viết, và đây là một trong những lý do mà học quyển Ký sự chiến tranh của Việt Nam được viết hay nhất đến giờ. Chúng tôi có những bài mà sẽ nhờ anh Hà Văn Sơn cho chúng tôi để thưa trình cùng quý vị. Và trước khi nói về con tàu này đó, thì tôi xin kết thúc cái bài thơ là đến một lần nữa, nó như thế này: Đế quốc ơi, xin một lần nữa ác, xin hãy kìm hãy kẹp nửa dân tôi, để dân Việt Nam được chìm trong đêm tối với muôn vàn ánh sáng xứ cờ hoa. Tức là nói lên cái tâm trạng là họ cứ nói ngược lại. Thành thì cho quý vị đọc cái bài thơ này xin rất cẩn thận dùm chúng tôi, là để tránh là tại sao chúng tôi nói như vậy. Cũng thưa Nam Anh là trong cuối tuần vừa qua đó, thì có rất nhiều gọi điện thoại đến tôi hỏi thăm là nghe nói là Việt Washington DC có tổ chức cái gì mà không nghe nói gì hết. Tôi nói là cái phần hành này là thuộc anchor của tôi là Nam Anh, chứ không phải tôi. Tôi có liên lạc thì ngày hôm nay đã xin Nam Anh cho biết là hình như cuối tuần này mình có một cái chương trình gì đó của truyền thông đó, Nam Anh.
Dạ vâng, cảm ơn ông đã nhắc. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, những người đang theo dõi đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, thì vào ngày 17 tây tháng 3 này, vào lúc 6 giờ tại nhà hàng Fortune, đó là có một buổi ra mắt đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn để trình diện với tất cả những thanh hữu, những thính giả trong vùng có nghe qua nhưng chưa biết được đã phát thanh Hoa Thịnh Đốn như thế nào, thì xin mời quý vị đến tham dự buổi ra mắt. Chúng tôi thì trong chương trình thì sẽ có rất là nhiều cái tiết mục mà rất là hấp dẫn. Nam Anh không có tiết lộ nữa để mà quý vị sẽ tới đó để
nhưng mà Nam Anh
sẽ
tiết lộ cho cái giá vé.
Dạ, thưa 35 đồng một vé. Quý vị nếu quý vị muốn mua thì cũng có thể gọi cho Nam Anh ở số 202-999-6075 202-999-6075 để lấy vé. Và xin mời quý vị đến ủng hộ đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn trong buổi tiệc ngày 17 tháng 3 năm 2018. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn ông Trần Quang Duật đã đến trong chương trình hôm nay ạ.
Vâng, thưa Nam Anh, tôi xin phép được thêm một chút xíu là năm 75 á, cũng vì truyền thông của chúng ta không có nên chúng ta bị thua. Thì bây giờ đó, Đài Phát thanh Hoa Thành Đốn theo như Nam Anh biết cho biết á, cũng như ông Võ Thành Nhân á, cũng là một tiếng nói, sẽ góp một tiếng nói quan trọng trong cái công cuộc chống Ba Đình từ Washington DC. Thì rất mong quý chiến hữu và quý thính giả của Đài Hoa Thành Đốn hãy tiếp tay với anh em chúng tôi trong cái buổi tiệc ra mắt này, để buổi tiệc ra mắt được thành công. Xin cảm ơn Tiến sĩ Hồ Văn Duy Ấn và Nam Anh đã cùng tôi có mặt trong chương trình này.